Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 4 tháng 6, sau phần tin tức, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài viết về Giáo hội Công giáo Croat chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Sau đó là một suy niệm lời Chúa và xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Hà Thanh Bình trình bày tin tức.
Vatican, Tòa Thánh tái kêu gọi cần cấp thiết tìm giải pháp đúng đắn và lâu bền cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Lập trường trên đây được Tòa Thánh bày tỏ trong cuộc tiếp kiến sáng hôm qua mùng 3 tháng 6 của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 dành cho Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas. Sau đó, ông đã hội kiến với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Bertone cùng với Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Thông cáo do phòng báo chí Tòa Thánh công bố nói rằng, vấn đề chính trong các cuộc nói chuyện thân mật là tình trạng xáo trộn tại Thánh Địa. Các vị đặc biệt nhấn mạnh sự cấp thiết cần tìm một giải pháp đúng đắn và lâu bền cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, một giải pháp có thể đảm bảo sự tôn trọng các quyền của mọi người và trong đó có ước muốn hợp pháp của nhân dân Palestine được một quốc gia độc lập. Các vị cũng tái khẳng định rằng, sớm muộn gì, nhà nước Israel và Palestine cũng phải sống trong an ninh, hòa bình với những người láng giềng và trong lãnh thổ được quốc tế nhìn nhận. Trong khuôn khổ này, với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và trong tinh thần cộng tác và cởi mở đối với hòa giải, Thánh Địa sẽ được hưởng hòa bình. Trong các cuộc hội kiến, các vị cũng nói về tình hình các cộng đoàn Kitô tại lãnh thổ của người Palestine và Trung Đông nói chung và sự đóng góp không thể thay thế được của họ cho việc xây dựng xã hội. Sau cùng, Tòa Thánh hy vọng công việc của Phái đoàn Tòa Thánh và Palestine có thể tiến hành một cách hiệu quả, tiến đến việc soạn một hiệp định toàn bộ giữa hai bên.
Vatican, Bộ Giáo sĩ mời gọi các tín hữu công giáo trên toàn thế giới chuẩn bị mừng lễ kỷ niệm 60 năm linh mục của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vào ngày 29 tháng 6 tới đây, lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Bộ Giáo sĩ đề nghị mừng lễ kỷ niệm này với 60 giờ cầu nguyện trước Thánh Thể cho ơn gọi và sự thánh hóa hàng giáo sĩ. Cả các giám mục Hoa Kỳ cũng ra thông cáo kêu gọi các giáo sứ tại Mỹ chuẩn bị kỷ niệm này và cho biết các giáo sứ trên toàn thế giới cũng đang tổ chức các buổi cầu nguyện trước mình Thánh Chúa trong tháng 6 này. Một số buổi lễ sẽ kết thúc vào ngày thứ Sáu mùng 1 tháng 7, cũng là lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và là ngày thế giới cầu nguyện cho các linh mục. Các giáo mục Mỹ cũng mời gọi các giáo phận và giáo sứ chia sẻ tin tức về cách thức mình sẽ cử hành dịp kỷ niệm này trong kinh nguyện. Đức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ, đã đề cao tầm quan trọng của dịp kỷ niệm này trong một thư gửi đến các giáo mục toàn quốc trong tuần lễ trước đây. Trong đó, Ngài mô tả việc cầu nguyện cho ơn gọi là một ý hướng đầy công phúc và là một hy sinh tinh thần thích hợp, một dấu chỉ biết ơn đối với tấm gương và sự phục vụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Đức Tổng giáo mục giáo phận San Luis Robert Carson, Chủ tịch Ủy ban Giáo mục Hoa Kỳ về giáo sĩ, tu sĩ và ơn gọi nói thêm rằng, gia tăng con số và sự thánh thiện của các linh mục đang phục vụ trong các giáo phận chúng ta chính là một dấu hiệu về sức khỏe và sự sinh động của giáo hội.
Dublin, ban tổ chức Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 50 tại Ireland vào năm tới, bắt đầu chính thức nhận đăng ký tham dự và hy vọng biến cố này sẽ giúp tăng cường sinh lực cho giáo hội tại Ireland. Trong những ngày từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 6 hôm qua, các đại biểu từ 70 quốc gia đã nhóm họp tại Dublin và nghe Đức cha Diarmuid Martin, Tổng giám mục giáo phận sở tại, trình bày về chương trình và kế hoạch tổ chức Đại hội Thánh thể tại đây từ ngày mùng 10 đến 17 tháng 6 năm tới, 2012. Đức Tổng giám mục gọi Đại hội Thánh thể này là một yếu tố sinh tử trong chương trình cải tổ giáo hội tại Ireland. Chủ đề đại hội là Thánh thể hiệp thông với Chúa Kitô và với nhau. Trong một tuần, Đại hội Thánh thể sẽ có những bài thuyết trình, huấn giáo, suy tư, hội luận do các hồng y, giám mục và các nhà thần học tên tuổi đảm trách. Có một ngày được dành cho sự hiệp thông đại kết qua bí tích rửa tội do Đức Tổng giám mục Anh giáo Michael Jackson của giáo phận Dublin hướng dẫn. Đức Hồng Y Peter Jackson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, sẽ chủ tọa một ngày hòa giải. Và trong số các thuyết trình viên tại Đại hội Thánh thể, đặc biệt có ông Richard Moore, người bị mù vì đạn cao su do quân đội Anh sử dụng tại Bắc Ireland hồi năm 1972. Sau đó, ông Moore đã tìm ra binh sĩ Anh đã bắn ông và làm bạn với người lính ấy. Trong số các chức sắc của giáo hội xác nhận sẽ đến tham dự và thuyết trình tại Đại hội Thánh thể quốc tế ở Dublin năm tới, có Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, và Đức Hồng Y André Ventois, Tổng giám mục Paris. Cha Kevin Doran, Tổng thư ký Đại hội Thánh thể cho biết, ban tổ chức hy vọng có khoảng 25.000 người tham dự các buổi giáo lý và hội luận và 80.000 người tham dự thánh lễ bế mạc. Để gây ý thức nơi quần chúng về đại hội, một cái chuông hội nghị đã được đưa tới các giáo xứ và các trường công giáo trên toàn nước Ireland. Tại mỗi cộng đoàn, chuông sẽ được gióng lên như dấu hiệu mời gọi các tín hữu đến tham dự Đại hội Thánh thể. Ngoài ra, một trạm thông tin trên Internet về biến cố này cũng được mở ra.
Lima, các giám mục Peru cầu mong cuộc bầu cử vào ngày Chủ nhật ngày 5 tháng 6 ngày mai tại nước này sẽ diễn ra trong bầu khí thanh thản. Các cử tri Peru sẽ chọn lựa giữa hai ứng viên tổng thống, ông Ollanta Humala và bà Keiko Fujimori, đồng thời bầu các đại biểu quốc hội. Trong sứ điệp công bố trong những ngày qua, Hội đồng Giám mục Peru khẳng định rằng, trong thời điểm quyết định này, chúng tôi tái khẳng định sự sẵn sàng của Giáo hội Công giáo với trách nhiệm đầu tiên là rao giảng tin mừng của Chúa Kitô chịu chết và sống lại, công bố việc bảo vệ sự sống từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, và đề cao giá trị gia đình như tế bào nòng cốt của xã hội, công tác vào việc phát triển lịch sử, văn hóa và luân lý của đất nước. Sau cùng, các giáo mục kêu gọi tất cả mọi người dân hãy sống bầu không khí bầu cử trong niềm tôn trọng, bao dung và hòa hợp, để tạo điều kiện dễ dàng cho việc thực thi quyền lợi và nghĩa vụ bỏ phiếu tự do.
Kinshasa, 50 giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo trở lại trường học. Các vị sẽ tham dự một khóa học về văn hóa truyền thông từ ngày 15 đến 20 tháng 6 tới đây do một toán chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục về Truyền thông đảm trách. Trong chương trình có phần dẫn nhập tổng quát về đề tài giáo hội và truyền thông, thông tin về thế giới kỹ thuật số với Internet, Facebook, Web 2.0, Twitter, những yếu tố trong kế hoạch mục vụ và vấn đề truyền thông trong giai đoạn khủng hoảng. Từ 4 năm nay, Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục về Truyền thông, gọi tắt là CREC, vẫn thực hiện các khóa học dành cho các chủng sinh, các giám mục hoặc các vị phụ trách truyền thông. Nhiều khóa học tương tự đã được thực hiện tại các nước phi châu khác như Burkina Faso, Mali, Côte d'Ivoire, đảo Maurice, Ethiopia và Nam Phi. Trong thời gian tới đây, các chuyên gia thuộc trung tâm này sẽ đến mở khóa học tại Liberia, Togo và Benin. Tài trợ cho các chương trình này đến từ Hội Giáo hoàng Truyền bá Đức tin, tổ chức Missio ở Đức và Hội Giáo hoàng Thánh Phêrô Tông đồ.
Yuba, các vị lãnh đạo Công giáo và Anh giáo tại Sudan kêu gọi chính phủ chấm dứt tình trạng bế tắc trong cuộc tranh chấp về vùng ABA và cho phép thiết lập hàng chục ngàn lều tạm trú cho dân di tản vì các xung đột mới đây. ABA là vùng thuộc miền Nam Sudan và có nhiều dầu hỏa. Hôm 21 tháng 5 vừa qua, quân đội chính phủ Sudan đã chiếm vùng này sau khi cho rằng quân đội miền Nam Sudan đã tấn công một đoàn xe của họ. Các quan chức Liên Hiệp Quốc cho biết ít nhất có 60.000 người phải di tản sau cuộc đụng độ, trong đó quân đội phía Bắc Sudan đã đốt nhà dân và tấn công các thường dân di tản. Miền Nam Sudan sẽ chính thức được độc lập vào ngày 9 tháng 7 tới đây do kết quả của cuộc trưng cầu dân ý vào đầu năm nay. Vùng ABA nằm gần biên giới giữa hai nước. Cuộc trưng cầu dân ý về tương lai chính trị của vùng này lẽ ra đã được tiến hành hồi tháng Giêng năm nay, nhưng đã không diễn ra vì sự bất đồng giữa hai miền Nam Bắc về vấn đề ai có quyền bỏ phiếu. Chính phủ Sudan nhất quyết nói rằng bộ lạc du mục Miserija ở miền Bắc, vốn thường đưa súc vật đến Abia trong những tháng mùa khô, cũng được phép tham dự bỏ phiếu. Tuy nhiên, những người dân thường trú tại miền này phần lớn thuộc bộ lạc Dinka Ngoc bác bỏ lập trường của chính phủ Sudan. Trong tuyên ngôn chung công bố ngày 1 tháng 6 vừa qua, các vị lãnh đạo công giáo và ánh giáo ở miền Nam viết, chúng tôi yêu cầu các chính phủ hãy nỗ lực thỏa thuận với nhau về việc đình chiến và rút quân miền Bắc Sudan ra khỏi Abyei, để một lực lượng an ninh trung lập được bố trí tại đây, đảm bảo sự di chuyển an toàn và mau lẹ tái định cư những người di tản, cũng như tiến tới một hòa ước chân thực và lâu dài. Tuyên ngôn mang chữ ký của Đức cha Paulino Lucudoloro, Tổng giám mục giáo phận Juba là thủ đô của miền Nam Sudan, và Đức Tổng giám mục Daniel Denbun, giáo chủ Anh giáo Sudan.
Washington, các giám mục Hoa Kỳ sắp thảo luận về dự thảo văn kiện trình bày lập trường của giáo hội về vấn đề bác sĩ giúp bệnh nhân tự tử. Đây là một đề tài quan trọng trong chương trình nghị sự tại Đại hội Bán niên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tiến hành tại thành phố Seattle, bang Washington, từ ngày 15 đến 17 tháng 6 tới đây. Đây cũng là lần đầu tiên toàn thể Hội đồng Giám mục Mỹ bàn về vấn đề này, một vấn đề gây chia rẽ lớn trong dư luận tại Hoa Kỳ, nhiều hơn cả vấn đề phá thai, sinh ngoài vòng hôn nhân, quan hệ đồng phái hoặc thí nghiệm y khoa trên súc vật. Kết quả một cuộc điều tra do Viện Gallup thực hiện và công bố hôm 31 tháng 5 vừa qua cho thấy điều đó. 45% những người được hỏi ý kiến cho rằng bác sĩ giúp bệnh nhân tự tử là điều có thể chấp nhận được về mặt luân lý, trong khi 48% xác quyết đó là điều trái luân lý. Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục giáo phận Galveston, Houston, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về các hoạt động bênh vực sự sống, nói rằng đây là lúc thích hợp để công bố tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục với tựa đề Sống mỗi ngày trong phẩm giá. Theo Đức Hồng Y, sau những năm tương đối yên tĩnh sau vụ bang Oregon ban hành luật năm 1994 cho phép bác sĩ giúp bệnh nhân tự tử, nay phong trào trợ tử tái vùng lên mạnh mẽ. Một số bang khác đã hoặc đang chuẩn bị ban hành các luật tương tự. Vì thế, giáo hội cần trả lời một cách mau lẹ và cụ thể cho thách đố mới này, một thách đố chắc chắn sẽ nảy sinh tại nhiều bang ở Mỹ trong những năm tới đây.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Trần Phúc Nhạc xin nói với quý vị về giáo hội công giáo tại Croat chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 9 giờ rưỡi sáng thứ Bảy hôm nay mùng 4 tháng 6, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ khởi sự chuyến viếng thăm mục vụ thứ 19 của Ngài tại hải ngoại, cụ thể là tại Cộng hòa Croat trong vòng 33 tiếng đồng hồ, cho đến chiều Chủ nhật ngày mai. Cơ hội cho cuộc viếng thăm này là Đại hội Toàn quốc Croat các gia đình công giáo. Từ nhiều ngày qua, công việc chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây đã tiến hành rất khả quan, cả với những chi tiết bé nhỏ. Tại nội thành thủ đô Zagreb, nhiều dàn xây cất đã được tháo gỡ, các chậu hoa đã được cắm hoa mới, nhiều góc đường đã được các nhân viên an ninh kiểm soát, các biểu ngữ đã được trương lên ở các đường chính, báo hiệu biến cố mà nhiều người Croat vui mừng chờ đợi, đó là cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Sự chuẩn bị này người ta đặc biệt thấy rõ tại quảng trường Josip Jelacic, nơi Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các bạn trẻ tối thứ Bảy hôm nay, và tại các dinh thự tự do tại trường đua Zagreb cạnh sông Save, nơi Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ duy nhất trong cuộc viếng thăm này vào sáng Chủ nhật. Gần nhà thờ chính tòa Zagreb, một số tiệm và quầy bán đồ kỷ niệm về cuộc viếng thăm, cả những cây nến, những tấm ảnh có nam châm, các hình Đức Giáo Hoàng đương kim vân vân. Cũng có nhiều người thiện nguyện bán áo T-shirt có hình Đức Thánh Cha và tiền lời sẽ được dùng vào việc từ thiện. Cộng hòa Croat bé nhỏ này với 4 triệu rưỡi dân cư nhưng có tới 90% là tín hữu công giáo. Họ rất hãnh diện vì dưới thời Đức Gioan Phaolô II, ba lần họ đã được Đức Giáo Hoàng đến viếng thăm vào những năm 1994, 98 và 2003. Mặc dù có sự phấn khởi chung, nhưng những người bán đồ kỷ niệm cũng than là không đông khách lắm cho đến nay, lý do vì trong thời khủng hoảng kinh tế này, dân chúng không có nhiều tiền. Cả khách sạn truyền thống Dubrovnik ở Zagreb tính đến thứ Sáu vừa qua cũng chỉ có một nửa số phòng được giữ trước. Dĩ nhiên, vì lý do an ninh, việc ra vào nội thành Zagreb trở nên khó khăn hơn trong dịp Đức Thánh Cha viếng thăm. Nhưng cả các khách sạn khác trong thành phố cũng vẫn còn các phòng trống. Nhiều tín hữu muốn qua đêm ngay tại địa điểm Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ, hoặc là họ trọ tại các tư gia hay là bạn bè quen biết. Bà cụ Vesna Kovac, 68 tuổi, quyết liệt nói với phái viên hãng tin Công giáo Đức, người Croat chúng tôi vốn yêu mến Đức Giáo Hoàng. Từ vài tuần nay, bà Kovac đã giữ vé trước để có thể tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha sáng Chủ nhật ngày mai tại trường đua. Bà Kovac rất hài lòng vì được phép mang theo ghế nhỏ để ngồi tại khu vực hành lễ, vì bà không thể đứng lâu được. Cộng vào khu vực hành lễ được mở vào lúc nửa đêm, ban tổ chức dự trù là sẽ có hàng trăm ngàn tín hữu tham dự thánh lễ đặc biệt này, trong đó sẽ có hàng ngàn người Croat lưu vong hoặc từ Slovenia, Bosnia-Herzegovina, Áo và Đức. Cho đến nay, ban tổ chức đã phân phối 300.000 vé dự lễ, nhưng rất có thể là vào chính ngày Chủ nhật vẫn có thể xin được vé. Theo ông Robert Schreiter thuộc ban tổ chức của Tổng giáo phận Zagreb, có 2.200 chỗ đậu cho các xe bus cạnh trường đua và hơn 2.200 người thiện nguyện sẵn sàng cộng tác vào việc hướng dẫn tín hữu cũng như giữ trật tự. Các tín hữu cũng chuẩn bị về tinh thần cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Từ vài tuần nay, tại quảng trường trước Nhà hát Quốc gia vẫn có buổi cầu nguyện vào mỗi chiều Chủ nhật, và trong weekend vừa qua đã có thêm thánh lễ kính Đức Mẹ tại nhà thờ chính tòa Zagreb. Trong việc chuẩn bị cuộc viếng thăm, hiển nhiên là người ta cũng đề cập đến vấn đề tài chính. Từ nhiều tuần qua, báo chí Croat phỏng đoán rằng phí tổn có thể lên tới 6 triệu euro, nhưng Đức Hồng Y Josip Bozanic, Tổng giám mục Zagreb, cho biết con số chỉ vào khoảng từ 1 triệu 6 đến 1 triệu 8 euro, trong số này một nửa là do nhà nước và giáo hội đảm trách. Nhìn lại lịch sử giáo hội Công giáo tại Croat, đây là một giáo hội kỳ cựu có từ đầu thời Trung Cổ. Đức Giáo Hoàng Gioan IV cai quản giáo hội từ năm 640 đến 642, là người xuất thân từ miền Dalmatia, nay thuộc Cộng hòa Croat. Ngài đã ủy thác cho Đức Tổng giám mục Gioan của giáo phận Ravenna bên Italia sứ vụ truyền giáo tại Croat. Trong thế kỷ sau đó thì giáo hội gia tăng ảnh hưởng tại miền này. Dưới thời chế độ phát xít Ustasha từ năm 1941 đến 45, một phần hàng giáo sĩ tại Croat đã cộng tác với nhà cầm quyền. Sau khi chế độ cộng sản lên nắm quyền dưới thời tướng Josip Tito, giáo hội Công giáo bị áp bức nhiều tại Cộng hòa này trong liên bang Yugoslavia. Sau khi Cộng hòa Croat tuyên bố độc lập hồi năm 1991, Hội đồng giám mục Croat được thành lập hai năm sau đó, 1993. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Croat IKA hôm 1 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Vinko Pulis, Tổng giám mục giáo phận Sarajevo, thủ đô Bosnia-Herzegovina, láng giềng của Croat, đặc biệt chào mừng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cộng hòa này và nói rằng, cuộc viếng thăm này rất có ý nghĩa, không những đối với Croat nhưng cả Bosnia-Herzegovina nữa. Đức Hồng Y cho biết là nhiều tín hữu từ Bosnia và Herzegovina đã đăng ký và được vé sang Zagreb để dự lễ với Đức Thánh Cha vào sáng Chủ nhật ngày mai, cũng như buổi canh thức của Ngài với các bạn trẻ tối thứ Bảy hôm nay. Nhiều giáo xứ cũng tổ chức chuyến đi bằng xe bus.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Tin mừng theo Thánh Matthew. 11 môn đệ đi tới miền Galilee, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều thầy đã truyền cho anh em. Và đây, thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."
Là con người, cuối cùng ai cũng phải trở về với đất. Chúa Giêsu là con người, nên Ngài cũng đã được chôn trong lòng đất 3 ngày. Nhưng Đức Giêsu không chỉ là con người, Ngài còn là Thiên Chúa. Vì thế, đất không phải là nơi cuối cùng của Ngài. Quê hương của Ngài là trời. Vì thế, Ngài phải trở về trời. Sau khi sống lại, Chúa đã hiện ra nhiều lần để củng cố niềm tin cho các môn đệ. Sau 40 ngày, Chúa được cất lên trời. Với việc trở về trời, Chúa Giêsu đã hiện thực hóa những gì Ngài đã nói và đã hứa với các môn đệ. Ngài không dạy các môn đệ một triết thuyết suông về sự siêu thoát, nhưng Ngài nói với các môn đệ về sự thật đã, đang và sẽ diễn ra trước mắt các ông. Chính các môn đệ cũng phải sững sờ về những gì đã diễn ra từ nhà tiệc ly cho đến giờ phút này. Dù đã được Đức Giêsu chuẩn bị trước, nhưng các môn đệ cũng không thể hiểu nổi những điều chưa từng xảy ra trong lịch sử loài người. Nếu đỉnh cao của Phật giáo là cõi Niết Bàn để thoát khỏi vòng xoay của hỷ nộ ái ố, thì Kitô giáo có một cuộc sống sau cùng với chính thầy của mình. Đích đến của con người không phải là một dấu chấm hết của mọi sự, nhưng là tiếp bước cuộc sống trong một thế giới sung mãn hơn. Chính thầy đã ra đi trước để dọn chỗ cho những ai muốn sống với Ngài trong yêu thương. Đức Giêsu ra đi, nhưng đồng thời Ngài cũng sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Hóa ra, trời và đất không phải là hai thế giới tách biệt nhau, một ở cao xa vời vợi và một ở thấp lè tè. Chúa Giêsu lên trời 40 ngày sau khi sống lại chỉ là một dấu mốc đánh dấu sự hiện diện của Chúa giữa con người. Kể từ nay, Chúa Giêsu không còn hiện diện với giáo hội bằng xương bằng thịt, nhưng Ngài sẽ hiện diện một cách vô hình cùng với giáo hội và trong giáo hội. Nếu khi Ngài ở với con người bằng xương bằng thịt, Ngài chỉ có thể ở với một vài người và trong những giới hạn của không gian và thời gian, thì từ nay, Ngài sẽ không còn phụ thuộc vào không gian và thời gian nữa để ở với con người. Qua cách hiện hữu mới, Chúa Giêsu có thể đồng hành được với từng con người và trong mọi lúc. Trời và đất chỉ là hai cách thế hiện hữu, nơi đó Thiên Chúa có thể gặp gỡ và chuyện trò với con người. Đây không chỉ là cuộc gặp gỡ và chuyện trò giữa Thiên Chúa và con người ở vườn địa đàng mà con người đã đánh mất khi phạm tội, nhưng là cuộc gặp gỡ và chuyện trò thân tình giữa thầy và trò, giữa cha và con. Chính sự nhập thể của Chúa Giêsu đã chữa lành những vết thương mà tự con người không thể hàn gắn được. Ngài đã mang thân phận con người để rồi đưa thân phận ấy trở về với trời, trở về với phẩm giá nơi đó con người đã được dựng nên và còn hơn thế nữa. Phẩm giá con người từ nay được nâng lên. Giêsu lên trời và trở về với Cha, và lần này Ngài trở về cùng với thân xác con người. Con người ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong con người. Nơi thế giới mà người ta không biết mình đang trôi dạt về đâu, thì biến cố Chúa Giêsu lên trời trở nên một sự chắc chắn để con người có thể neo đời mình. Tin vào Đức Giêsu không hão huyền, nhưng quả thật con người đã tìm thấy cái neo của cuộc sống. Hơn thế nữa, việc Chúa lên trời cũng nói cho con người về một cuộc sống khác, chứ không chỉ là cuộc sống đời này. Trong kiếp sống làm người, dù biết rằng cuộc sống này chỉ ngắn ngủi và không chắc chắn, nhưng con người thường hay quên, cả vì vô tình lẫn đôi khi cố ý. Tuy nhiên, nhận thức về một cuộc sống đời sau không cho phép con người quên đi cuộc sống đời này. Ngược lại, động lực về cuộc sống đời sau giúp họ xây dựng cuộc sống đời này tốt đẹp hơn. Khi nhìn Đức Giêsu được cất lên, các môn đệ cứ mãi mê nhìn trời. Nhưng Chúa không muốn cho các ông cứ nhìn trời mà quên đi cuộc sống trần thế. Nhưng Chúa sai các ông đi để làm cho muôn dân trở thành môn đệ, để làm cho nước Cha trị đến, dưới đất cũng như trên trời. Việc truyền cho các ông hãy đi rao giảng và làm phép rửa, không phải để gây dựng một phong trào lớn mạnh, nhưng là làm cho họ trở thành môn đệ, để họ cũng được tham dự vào cuộc sống mà chính Ngài đã mang đến. Ngài đã từ bỏ địa vị là con Thiên Chúa để sống kiếp con người, đã trải qua nhiều gian nan thử thách để mang lại sự sống cho con người. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống dưới đất, nhưng cũng mong ngước nhìn lên trời, vì đó là nơi Chúa dọn sẵn và đang đợi chúng con. Xin cho chúng con trung thành với những gì dưới đất, để cũng được quen thuộc với cuộc sống trên trời. Amen.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các tin tức có tính chất xã hội trong tuần qua, đặc biệt đáng chú ý là lời báo động của một số chuyên viên thuộc Tổ chức Sức khỏe Thế giới, gọi tắt là OMS, về hiện tượng sử dụng điện thoại di động có thể đưa đến bệnh ung thư. Jonathan Chame, trưởng nhóm hơn 30 chuyên viên đã làm việc suốt 8 ngày tại Lyon, bên Pháp, hôm mùng 1 tháng 6 vừa qua đã khẳng định rằng, những chứng tá thu thập được cho đến nay cho thấy dùng điện thoại di động có thể đưa đến bệnh ung thư cho con người. Nhóm chuyên viên này đã họp tại Lyon dưới sự bảo trợ của Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu về ung thư, gọi tắt là CIRC, một tổ chức trực thuộc Liên Hiệp Quốc, để đào sâu về những nguy hiểm gây bệnh ung thư do sóng điện trường gây ra. Các chuyên viên đã phân tích tất cả những tài liệu thu thập được về đề tài này và đi đến kết luận rằng con người có thể bị ung thư não gọi là gliom. Ông Samet xác định rằng, chúng tôi phải theo dõi sát liên hệ giữa việc dùng điện thoại di động và bệnh ung thư não gliom. Trong khi chờ đợi kết quả chung kết, các chuyên viên đề nghị dùng dây nghe hoặc là dùng tin nhắn thay cho các cuộc điện đàm. Giáo sư Gerard Lasfager, Tổng giám đốc Cơ quan An ninh Y tế Môi trường, nhận định rằng lời báo động này phải là động lực thúc đẩy giới chức trách liên hệ đào sâu việc nghiên cứu lâu dài hơn về việc sử dụng điện thoại di động. Giáo sư cho biết thêm là lời báo động này dựa trên kết quả nghiên cứu có tên là Interphone, kết thúc vào năm 2004. Theo đó, nguy hiểm nhiễm bệnh ung thư não gliom tăng khoảng 40% giữa những người sử dụng điện thoại di động nhiều, nghĩa là từ khoảng 30 phút đồng hồ mỗi ngày trong vòng 10 năm. Tuy nhiên cũng nên chú ý đến một điểm này, đó là cuộc nghiên cứu đã thực hiện hồi năm 2004, tức là đã hơi cũ và trên các điện thoại di động với kỹ thuật thời cổ so với hiện nay. Đồng thời ngày nay người ta sử dụng điện thoại di động nhiều hơn là 30 phút, nên cần phải theo dõi kỹ để có thể rút ra những kết luận hợp thời. Mặt khác, cũng nên để ý là điện thoại di động chỉ mới xuất hiện trên dưới 20 năm gần đây, một thời gian quá ngắn để có thể xác định những nguy hại của nó trên sức khỏe con người. Nhóm chuyên viên quốc tế nói trên cũng đề nghị theo dõi việc nghiên cứu ảnh hưởng tiêu cực của các từ trường khác, chẳng hạn như radar, lò vi sóng, trạm phát thanh hoặc truyền hình.
Theo kết quả một cuộc nghiên cứu mới công bố hôm 1 tháng 6 vừa qua, cơ quan Cisco Hoa Kỳ chuyên về mạng thông tin và Internet khẳng định rằng các dịch vụ trên Internet sẽ tăng lên gấp 4 lần từ nay cho đến năm 2015. Cuộc nghiên cứu này cho biết sẽ có khoảng hơn 40% dân số toàn thế giới, tức là gần 6 tỷ người, lướt mạng Internet vào năm 2015 và khoảng 15 tỷ máy móc nối mạng. Các máy computer sẽ giảm từ 97% xuống còn 85%. Trong khi đó, người sử dụng các điện thoại di động, các máy tính bảng và nối mạng bằng truyền hình sẽ gia tăng. Người dùng Internet ưa thích tải các băng video để xem. Liên quan đến mạng Internet trong tuần qua, Bộ Tư lệnh Trung Quốc vừa ra thông cáo cấm tuyệt 2 triệu bộ đội không được giao lưu qua các mạng xã hội để ngăn ngừa các thông tin nhạy cảm bị tiết lộ ra ngoài. Nhật báo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tường thuật rằng các bộ đội bị cấm cả việc dùng mạng xã hội để tìm bạn hay kết bạn vì khi ghi danh hay đưa hình lên mạng, người ta có thể để lại các chi tiết cá nhân hay vô tình nêu rõ những huấn luyện quân sự của mình ra ngoài. Các tin tức này có thể bị tình báo thù địch tiếp nhận và gây hại cho an ninh quốc gia. hiện nay có khoảng 500 triệu người sử dụng Internet ở Trung Quốc, và theo tạp chí Time thời báo, Trung Quốc đã thành lập một đội biệt kích mạng có tên là Quân đội Xanh để bảo vệ Quân đội Giải phóng Nhân dân. Một bức tường lửa cũng được nhà cầm quyền Trung Quốc dựng lên để kiểm soát những đề tài nhạy cảm trên mạng, chẳng hạn như về quyền con người hay những phê bình chỉ trích nhà nước. Cũng trong tuần qua, mạng Gmail đã bị hacker tấn kích, đặc biệt nhắm vào các địa chỉ của giới hữu trách Hoa Kỳ, các nhân vật đối lập Trung Quốc, nhà chức trách quân sự và các ký giả. Cuộc điều tra cho thấy là cuộc tấn công này đến từ Trung Quốc, nhưng nhà cầm quyền nước này chối bai bản.
Tại Nhật Bản, một đội biệt kích gồm 250 người lớn tuổi vừa tự nguyện đến làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Họ được mệnh danh là đội biệt kích quyết tử, nhưng không bằng lòng với tên gọi này. Họ chỉ tự nhận là những công dân có ý thức trách nhiệm, biết rõ rằng phóng xạ hạt nhân ảnh hưởng lên cơ thể người lớn tuổi cách chậm chạp hơn lên người trẻ. Họ cũng ý thức rõ rằng là thế hệ của họ có trách nhiệm quyết định khai thác năng lượng hạt nhân, và vì thế, họ có trách nhiệm tìm cách giải quyết vụ việc rò rỉ phóng xạ hiện nay. Câu chuyện của đội biệt kích cảm tử này đã được lan rộng trên toàn thế giới. Đài truyền hình CNN đã phát đi một chương trình tài liệu dài nói về 250 thành viên. Tất cả đều trên 60 tuổi, sẵn sàng đến Fukushima thay thế chỗ cho khoảng 1.000 nhân viên đang chiến đấu tại đây. Người đứng ra sáng lập đội cảm tử này là kỹ sư Hưu Yamada, 72 tuổi. Đội cảm tử được ủng hộ và bảo trợ của trên 900 ân nhân. Bà Kazuko Sasaki, 69 tuổi, một trong những thành viên đồng sáng lập nói, "Thế hệ của chúng tôi là thế hệ đã đẩy mạnh việc xây cất các nhà máy điện hạt nhân. Chúng tôi không có ý định tự tử, nhưng xét về thường tình, một người bị nhiễm phóng xạ hạt nhân lúc 30 tuổi có thể bị ung thư lúc 35 hay 40 tuổi. Với người già, phóng xạ có ít ảnh hưởng hơn. Bây giờ đây, 69 tuổi, tôi có thể phát bệnh ung thư lúc 75 hay 80 tuổi. Cứ bình thường thì lúc ấy, tôi cũng có thể bị ung thư rồi." Cho đến lúc này, đề nghị của biệt đội cảm tử chưa được ông Yoshihoshono, cố vấn đặc nhiệm về hạt nhân của Thủ tướng Nhật, chấp nhận. Tổ chức TEPCO quản lý Fukushima cũng từ chối, nói rằng đã có đủ nhân viên đối phó với tình thế rồi. Nhưng kỹ sư Yamada nói, họ sẽ gọi chúng tôi vì họ đang cần sự đóng góp của chúng tôi.
Ở Manta, kết quả cuộc trưng cầu dân ý hôm 29 tháng 5 vừa qua đã cho biết là người dân tại đây muốn có luật cho phép ly dị. Cho đến nay, Manta là quốc gia duy nhất tại Âu Châu không có luật cho ly dị. Trong thời gian vừa qua, các giám mục tại đảo này đã hết sức thức tỉnh lương tâm người dân nơi đây, nhưng ảnh hưởng của hiện tượng tục hóa đã chiến thắng. Phê bình kết quả nói trên, các giám mục Manta nhận định rằng 1/3 tổng số cử tri Manta đã không đi bầu. Trong 2/3 còn lại, có 54% phiếu thuận và 46% chống ly dị. Số chênh lệch không lớn lắm, và vì thế người ta có thể nhận thấy một điều, đó là thực tại cơ cấu gia đình Manta còn rất vững chắc. Tỷ số các gia đình ly thân ở đây rất thấp, chỉ chiếm khoảng 7%. Vì thế, đây là lúc các gia đình đảo quốc này phải dấn thân nhập cuộc tranh đấu chống lại luật cho phép ly dị. Cũng liên quan đến ly dị, theo một cuộc thăm dò ý kiến mới đây, càng ngày càng có nhiều người dân phi luật tân ủng hộ ly dị. Một cuộc thăm dò ý kiến cho biết có đến 50% tổng số người được hỏi nói là các cặp ly thân phải được quyền ly dị để tái lập cuộc đời. Phi luật tân là quốc gia Á Châu có tỷ lệ tín hữu Công giáo rất cao, chiếm 80% dân số. Manta và Phi là hai nước duy nhất ngoài Vatican không có luật cho phép ly dị.
Trong tuần qua, một vi khuẩn mới xuất hiện đã gây lo âu nhiều tại Âu Châu. Vi khuẩn này thuộc họ E. coli, rất truyền nhiễm, gây ra tiêu chảy xuất huyết và đã làm cho 16 người chết tại Đức, là nơi bệnh phát mạnh. Hàng ngàn người khác phải đi vào điều trị trong các nhà thương. Tình trạng báo động khẩn trương đã được ban hành tại Bắc Âu. Ngoài nước Đức, vi khuẩn đã lan ra 12 quốc gia khác tại đây. Đã có một bệnh nhân tại Thụy Điển nhiễm bệnh khi đi du hành sang Đức, chết vì bệnh này khi đã về quê nhà. Vi khuẩn này kháng mạnh mọi loại thuốc trụ sinh hiện nay. Cho đến lúc này, các nhà vi khuẩn học chưa tìm ra được nguồn cội phát sinh của vi khuẩn, mặc dù trước đó người ta cho rằng vi khuẩn ẩn trong các trái dưa leo nhập cảng từ Tây Ban Nha, rồi đến lượt rau trái tươi, v.v. Nhưng trên thực tế, như bác sĩ chuyên khoa vi khuẩn học uy tín Holger Roth nói, Chúng tôi chưa biết rõ là vi khuẩn đã phát nguồn từ đâu, từ súc vật, từ người hay từ một vũng nước bẩn. Nhà chức trách y tế các nước Âu Châu khuyến cáo mọi người không nên ăn rau sống. Trái cây cần phải được rửa kỹ và sát trùng. Vì trận dịch vi khuẩn này, các mối bang giao Liên Âu Châu đang gặp căng thẳng vì các quốc gia tìm cách bế quan tỏa cảng, không nhập cảng các loại trái cây tươi từ các nước láng giềng để tránh bị truyền nhiễm.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Linh Hồn Tôi do ca đoàn Thủy Dương trình bày, nhạc và lời của Kim Long.
Linh hồn tôi
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Tòa Thánh tái kêu gọi cần cấp thiết tìm giải pháp đúng đắn và lâu bền cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Cũng tin Vatican, Bộ Giáo sĩ mời gọi các tín hữu công giáo trên toàn thế giới chuẩn bị mừng kỷ niệm 60 năm linh mục của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vào ngày 29 tháng 6 tới đây, lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Dublin, Ban tổ chức Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 50 tại Ireland vào năm tới bắt đầu chính thức nhận đăng ký tham dự và hy vọng biến cố này sẽ giúp tăng cường sinh lực cho giáo hội tại Ireland. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 17.765 kilosix tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh từ đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.